vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À vâng, cái thư chung này là để mà nhắc nhở và yêu cầu hành pháp Biden, đặc biệt là ngay cả Tổng thống Biden, nên vận dụng cái cơ hội mà sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại giới lãnh đạo Việt Nam nhân dịp Việt Nam sẽ cử phái đoàn sang Hoa Kỳ để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và các quốc gia ở trong cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, sẽ được tổ chức ở tại Hoa Kỳ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, tức là tháng tới đây. Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Biden và hành pháp của Tổng thống Biden hay nêu trực tiếp với lại Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam những cái quan ngại về cái chính sách hiện nay ở Việt Nam là kích động hận thù và bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo mà không tuân phục nhà nước Việt Nam. Tức họ muốn giữ một cái vị thế độc lập với lại cái sự trước cái sự kiểm soát của chính quyền. Đây là cái thông điệp chính yếu và hiện nay chúng tôi đang vận động để có những cái nhân sĩ, những cái tổ chức quốc tế lớn và những cái tổ chức ở tại Hoa Kỳ đồng loạt lên tiếng với Tổng thống Biden.
Dạ vâng, dạ thưa anh có thể nói rõ hơn về chính sách mà kích động hận thù và bạo lực nhắm vào tôn giáo tại Việt Nam thể hiện như thế nào thưa anh?
À vâng, trước đây thì nhà nước Việt Nam họ trực tiếp đàn áp, bách hại các tôn giáo. Nhưng mà cái tình trạng này càng ngày nó càng giảm đi do có cái áp lực của quốc tế, đặc biệt là phía Hoa Kỳ và số quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ như là Canada, như là Đức, như là Anh Quốc, như là Pháp, Hà Lan và có cái áp lực của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà chúng tôi lại để ý thấy rằng khi mà họ giảm những cái bạo lực trực tiếp đó, thì họ lại sử dụng cái đòn ném đá dấu tay, tức là họ kích động và khuyến khích và bao che cho những cái thành phần gọi là ngoài chính quyền, như là Hội Cờ Đỏ, như là chi phái cao đài quốc doanh do nhà nước lập nên, như là một số các cái tổ chức tôn giáo quốc doanh hoặc là bị nhà nước khống chế, như là những cái thành phần mà nhiều người biết đến là thành phần quần chúng tự phát nhưng mà thực sự là có cán bộ nhà nước đứng ở đằng sau, để mà có những cái lời phỉ báng nhắm vào các lãnh đạo tôn giáo, các chức sắc của tôn giáo khác nhau, đặc biệt là công giáo thì có linh mục. Chúng ta đã nghe đến Hội Cờ Đỏ chẳng hạn, đã nhắm vào các linh mục như là linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Nguyễn Đức Nhân vân vân. Nhưng mà không riêng công giáo mà Hội Cờ Đỏ sau này bắt đầu tấn công vào những cái tôn giáo khác, kể cả Phật giáo, kể cả Tin Lành Tây Nguyên, chưa kể là có những cái thành phần quần chúng tự phát đã tấn công vào Đan viện Thiên An ở tại Huế gần đây. Và rồi cũng có một số các tờ báo của nhà nước, những cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước cũng có những cái bài viết phỉ báng. Và rồi chúng tôi đã hỗ trợ cho những cái cộng đồng mà bị tấn công để mà yêu cầu điều tra khởi tố, thì những cái đơn yêu cầu ấy hoàn toàn bị lờ đi. Kể cả một vài trường hợp chúng tôi đã giúp để nạn nhân thư ra tòa, kiện ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại, nhưng rồi tòa cũng gạt đơn đi. Là cái điều này cho chúng tôi thấy được rằng là đây là một cái sự dắt tâm của nhà nước Việt Nam để sử dụng một cái đòn mới mà tôi gọi là cái đòn ném đá dấu tay. Nghĩa là kích động, khuyến khích và bảo vệ, bao che cho những người thủ ác có những cái hành vi phỉ báng cũng như bạo lực nhắm vào các tôn giáo độc lập của nhà nước Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, nhưng mà Việt Nam thường phủi trách nhiệm và cho rằng đó là cái phong trào quần chúng tự phát và họ không có dính líu gì tới những phong trào này, và hai nữa là không có bằng chứng về việc mà nhà nước nhúng tay vào hoặc xúi dục, thì làm sao để có thể mà quy trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam được thưa anh?
À vâng, nó cũng không khó đâu, bởi vì luật pháp Việt Nam nó có, chẳng hạn như là cái vấn đề phỉ báng thì chúng ta đều đọc báo và thấy rằng là có những người chỉ có chê hoặc là đặt cái nghi vấn đối với lại một số lãnh đạo ở địa phương hoặc là huyện tỉnh thì cũng bị phạt phải bồi thường cả chục triệu, vài chục triệu đồng. Đặc biệt là có một số vị linh mục, Đinh Hữu Thoại chẳng hạn, đặt nghi vấn về cái bộ kit mà thử nghiệm COVID ấy, thì lập tức bị phạt tiền. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là cái vụ Việt Á thì rõ ràng là thuốc giả. Nhưng mà rồi nhà nước đối xử ra làm sao đây với những trường hợp như vậy? Nhưng mà ngược lại, khi mà có những người thuộc các tôn giáo khác nhau bị phỉ báng mà đứng đơn kiện thì nhà nước hoàn toàn lờ đi. Vì rõ ràng là họ sử dụng những tiêu chuẩn kép. Những ai mà ở phía họ đó thì họ bao che, họ lờ đi. Còn hễ người dân thường mà chỉ đụng tới những quan chức thôi là lập tức bị xử phạt, có những trường hợp bị đi tù. Thì cái đó chúng tôi có chứng cứ. Nếu như chúng ta người dân mà không làm gì, chấp nhận thì chúng ta quả thử không có chứng cứ. Nhưng đằng này là người dân đã có những đơn kiện, đã có những đơn tố giác, chúng ta có đầy đủ tất cả chứng cứ ấy và chúng tôi biết rõ ràng là nhà nước đã gửi văn thư nói rằng chúng tôi không xét xử chuyện này, là tòa án đã đóng hồ sơ lại mà không cho lý do, hoặc là công an không thể trả lời thì cái đó có chứng cứ. Thứ hai đó, trong các cam kết của Việt Nam với quốc tế về bảo vệ nhân quyền với lại Liên Hợp Quốc đó, thì không phải chỉ có cái phần gọi là tôn trọng quyền của người dân, tức là không vi phạm, nhà nước không vi phạm, mà còn có nghĩa vụ bảo vệ, có nghĩa là không cho phép những kẻ thủ ác vi phạm đối với lại cái quyền của người dân. Thì trong trường hợp này rõ ràng là người dân bị vi phạm quyền mà nhà nước có nghĩa vụ phải bảo vệ, nhưng mà nhà nước đã không làm gì thì nó cũng là vi phạm cam kết với quốc tế, y như là chính nhà nước đã vi phạm trực tiếp.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, theo kinh nghiệm thì thấy rằng luật pháp chỉ áp dụng cho những thành phần mà chống đối thôi, còn những người mà thuộc phe nhà nước thì như anh nói là tòa án không nhận đơn để khiếu kiện hoặc là bác bỏ. Liệu rằng thư chung này có mang lại hiệu quả gì hay không? Và có lẽ những cái kêu gọi những điều hình luật trái hiến pháp áp dụng tùy tiện để bắt bớ người chống đối, liệu có dẫn đến tình trạng Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC không thưa anh?
À vâng, cái quan trọng nhất đó là chúng tôi tạo ra cái môi trường, cái cơ hội để người trong nước đồng loạt lên tiếng trực tiếp với lại giới lãnh đạo Hoa Kỳ, cũng như cùng lúc với lại cộng đồng của họ ở tại Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cùng với nhau lên tiếng trong một lá thư chung. Cái điều này thứ nhất nó tạo thêm cái áp lực, nó làm sự nhắc nhở, bởi vì chính những người ký cái thư đó là nạn nhân, là nhân chứng gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ. Cái thứ hai, nếu như những người này vì ký tên chung gửi Tổng thống Hoa Kỳ mà gặp những khó khăn, gặp những sự bức bách, gặp những sự sách nhiễu từ phía chính quyền Việt Nam, thì chúng tôi lại càng có lý do để mà cho Hoa Kỳ thấy rằng đấy, thấy chưa, Việt Nam không hề thay đổi gì cả. Chỉ có yêu cầu Tổng thống Biden lên tiếng với lại giới lãnh đạo Việt Nam, vì giới lãnh đạo Việt Nam chưa lắng nghe người dân, mà chúng tôi đành phải đi thông qua Tổng thống Biden, nhưng rồi nhà nước Việt Nam đã hăm dọa và trả thù. Hoặc là tương tự như vậy, chúng tôi phải đi qua Liên Hợp Quốc và rồi bị hăm dọa và trả thù bởi nhà nước Việt Nam, thì nó sẽ rất là lộ liễu đối với nhà nước Việt Nam và dễ dàng để quốc tế họ lên tiếng. Nhưng mà quan trọng nhất là người dân ở trong nước cần phải đứng vững trên đôi chân của mình, giống như là bên Ukraine. Nếu như người dân Ukraine không tự bảo vệ chính mình và tổ quốc của mình thì có lẽ quốc tế đã không có cái sự hưởng ứng, yểm trợ như ngày hôm nay. Và chúng ta cũng vậy, chính chúng ta người dân phải đứng lên để bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng của mình, thì lúc đó mới có thể huy động quốc tế đứng đằng sau lưng và yểm trợ cho chúng ta.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.